Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 7 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh họp bàn thống nhất các kế hoạch và phương án để tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.
Việc truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã được truyền tải bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 6 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố. Đối với dự án đường Bắc Sơn kéo dài, khối lượng thi công ngoài thực địa đạt khoảng 50% giá trị theo hợp đồng, tương đương khoảng 560 tỷ đồng. Tồn tại hiện nay là còn có vị trí chưa giải phóng được mặt bằng và một số công trình công cộng như đường điện cao thế, cáp quang truyền hình chưa được di chuyển. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chất lượng thi công công trình theo đúng quy định. Đối với dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp được chia thành 4 gói thầu thi công, hiện nay nhiều hạng mục đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng hạng mục Phú Điêu đã thực hiện được trên 80% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục Phú Điêu, sau đó khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.
Trong các ngày từ 8 đến mùng 10 tháng 7 năm 2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 32 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình, 22 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, 4 nội dung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp tỉnh trình. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng có tác động trực tiếp tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, quy định chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn, quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, kinh phí thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ chế độ chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh, v.v. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 19 nghị quyết và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác về công tác cán bộ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trên địa bàn nắm bắt đầy đủ chính xác các nội dung của kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các chương trình truyền thanh trực tiếp, phiên khai mạc, thảo luận tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp. Cụ thể, phiên khai mạc kỳ họp được phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 93,1 MHz vào lúc 7:30 ngày 8 tháng 7 năm 2020. Đề nghị các trạm cụm truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp sóng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên để cử tri các địa phương theo dõi đầy đủ, rõ ràng các nội dung của phiên họp.
Ngày 6 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong khối khoa giáo của thành phố đã triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, các đơn vị trong khối đã khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tích cực chủ động triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo theo chỉ đạo hướng dẫn của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chương trình đề án về phát triển đô thị bền vững. Phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi, tổng kết năm học 2019-2020. Do đó, kết quả trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, thể dục thể thao trên địa bàn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo sẽ tập trung triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của thành phố, tỉnh, trung ương về công tác khoa giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, tỉnh và địa phương, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị và thực hiện tốt kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Công Diễn, Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Mai Hải Trung, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa tại ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các anh các chị đã viết nên khúc tráng ca, một huyền thoại về lực lượng thanh niên xung phong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng thanh niên xung phong, cống hiến tâm huyết và trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Chiều ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh đã họp bàn thống nhất các kế hoạch và phương án để tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã báo cáo một số nội dung cơ bản về các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của tỉnh, gồm hướng dẫn tổ chức kỳ thi và quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dự thảo kế hoạch tổ chức các kỳ thi, công tác chuẩn bị của ngành giáo dục tỉnh. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 với hơn 15.000 thí sinh tại 28 điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra theo lịch chung toàn quốc từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020. Thái Nguyên có trên 15.000 thí sinh tổ chức tại 31 điểm thi. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được tỉnh thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập các ban chỉ đạo cho từng kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi. Các nhà trường tổ chức thi thử và cho học sinh đăng ký dự thi, rà soát kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đại diện các sở ban ngành chức năng, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Các địa phương tập trung nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các kỳ thi. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế lên kế hoạch chi tiết, trong đó lưu ý nội dung phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thanh tra tỉnh cần tham gia sớm, nắm chắc tình hình và các nội dung, có báo cáo và xử lý kịp thời trước, trong, sau kỳ thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc đối với các kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, được tham gia các khóa đào tạo để phát triển nghề là một trong những điều kiện cần thiết để mỗi cán bộ, người lao động, đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất, được nâng cao kỹ năng trình độ chuyên môn và khả năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra, góp phần thúc đẩy năng suất, sản lượng và đảm bảo an toàn lao động. Theo đó, mới đây, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi thuộc Tập đoàn VCK phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên tổ chức lớp đào tạo nghề điện công nghiệp cho gần 50 học viên là tổ trưởng tổ phó tổ lò và cơ khí thuộc nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương.
12 giờ 45 phút, cái nắng cao điểm giữa trưa lên đến gần 40 độ C cũng không làm khó bước chân các học viên đến tham gia lớp học đúng giờ. Cầm trên tay tài liệu, vở, bút được trang bị sẵn, ai cũng háo hức sẵn sàng vào ca học. Ông Đặng Quang Minh, giám đốc nhà máy cho biết, đây là lần đầu tiên công ty tổ chức lớp đào tạo nghề ngắn hạn ngay tại nhà máy, nên anh em công nhân, trưởng phó các tổ sản xuất trực tiếp đi học rất phấn khởi. Với thời gian học tập gần 20 ngày, lượng học viên lên đến gần 50 người, nên để đảm bảo chất lượng dạy và học, công ty đã thống nhất với giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật chia làm 2 ca học. Thời gian học bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Nội dung bài học là những kiến thức cơ bản về nghề điện công nghiệp, lồng ghép với công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, những tình huống sự cố thường gặp và cách xử trí. Để các học viên có thể tham gia lớp học đầy đủ mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất, công ty và nhà máy đã tạo mọi điều kiện cần thiết. Ông Đặng Quang Minh, giám đốc nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim cho biết thêm.
Cho lớp học được đảm bảo tốt thì nhà máy đã bố trí là đổi ca làm việc, giao ca từ lúc 6 rưỡi sáng đến 2 rưỡi thì đổi thành từ 7 giờ đến 3 giờ chiều để cho hai lớp học được học dồn vào một buổi chiều. Anh em là đi học được hết ca 3, ca 1, ca 2 là đều đi được. Anh em đi học thì nhà máy cũng trang bị tất cả từ giấy, bút, nước uống. Tôi nhận thấy rằng là anh em học rất là tự giác, chăm chú nghe giảng. Đấy, nhất là những bài giảng về an toàn lao động. Tôi cho rằng những bài giảng này là rất bổ ích và thiết thực với nhà máy của mình.
Nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi hiện đang đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho gần 300 lao động. Với đặc thù là đơn vị chuyên khai thác và chế biến sâu quặng titan xuất khẩu, hiện công suất của nhà máy đã đạt 30.000 tấn xỉ titan một năm và 25.000 tấn gang thỏi một năm. Nhờ việc đưa công nghệ sạch thân thiện với môi trường vào sản xuất xỉ titan, mật mía thay than cốc đảm bảo môi trường và hạ giá thành sản xuất, sản phẩm xỉ titan của công ty qua chế biến đã đạt tới hàm lượng 92% trở lên, không có các chất phóng xạ kèm theo và thân thiện với môi trường. Trong nhiều năm hoạt động, công ty luôn xác định sản xuất phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, nên hàng năm công ty luôn cử cán bộ, người lao động tham gia các lớp tập huấn về nghề, về an toàn lao động do các cấp ngành tổ chức. Cùng với đó xây dựng cuốn nội quy an toàn, thiết bị ngành nghề và quy trình kỹ thuật, các biện pháp an toàn trong luyện xỉ titan, niêm yết tại nơi sản xuất cũng như cấp phát cho các tổ. Tuy nhiên, để giúp người lao động được chủ động ôn luyện kiến thức bài bản, áp dụng và vận hành tốt hơn nữa kỹ năng, kiến thức trong quá trình làm việc, từ cuối tháng 5, công ty đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho đội ngũ trực tiếp tham gia sản xuất tại nhà máy. Chỉ sau gần một tháng, lớp đào tạo nghề ngắn hạn đã chính thức khai giảng. Anh Nguyễn Đức Hiệp, tổ phó tổ lò phấn khởi nói, mặc dù trong quá trình làm việc, chúng tôi đã có những kinh nghiệm nhất định, nhưng việc công ty tổ chức lớp đào tạo nghề ngay tại nhà máy như thế này thật sự là cơ hội để chúng tôi củng cố, ôn lại kiến thức. Đặc biệt là nắm tốt hơn cách xử trí các tình huống có thể bất ngờ xảy ra trong quá trình sản xuất.
Tôi thấy là cái trang bị kiến thức như này nó cũng rất là cơ bản nhưng mà rất cần thiết đối với anh em công nhân làm việc. Ai cũng thể hiểu, ai cũng thể biết. Để những cái trường hợp sự cố xảy ra thì mình có thể mình xử lý nó kịp thời và nó không mang lại những cái hậu quả nó đáng tiếc.
Có thể thấy dù là công nhân hay kỹ sư lành nghề thì việc được đào tạo và bổ sung kiến thức rất quan trọng. và khi áp dụng đúng quy trình trong hoạt động sản xuất sẽ đem lại hiệu quả công việc cao. Đó cũng là cách để công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi thực hiện đúng khẩu hiệu an toàn để sản xuất phải an toàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, mục tiêu sản xuất và vị thế của đơn vị.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Trong chuyên mục hôm nay, sau bài viết chuyển biến trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là mục bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai đồng bộ tới 100% các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Việc truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã được truyền tải bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người dân, tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
Định kỳ hàng tháng, gần 20 cộng tác viên dân số trên địa bàn xã Quyết Thắng lại tổ chức tuyên truyền cho chị em phụ nữ về pháp lệnh dân số chăm sóc sức khỏe kế hoạch hóa gia đình. Với khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, các cộng tác viên luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình, đảm bảo người dân được tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, nhiều năm nay, trên địa bàn xã không có trường hợp nào sinh con thứ ba, tỷ lệ nạo phá thai hầu như không có. Là một trong số những người trực tiếp được các cộng tác viên tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chị Ma Thị Cúc, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi biết là mình có bầu ấy, thì đội ngũ y tế xã cũng đã tư vấn rất là nhiệt tình. Từ cái quá trình ăn uống này, tiêm phòng này, xong rồi quá trình đi khám này như nào. Các bác sĩ ở cán bộ y tế này cũng rất là nhiệt tình, lại chu đáo.
Nói thêm về hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở, cũng như kết quả triển khai thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã, bà Dương Thị Bích Hồng, trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Thắng cho biết.
Thông qua cái đội ngũ này, chúng tôi đã tổ chức được những cái buổi truyền thông theo nhóm xuống từng các xóm, tuyên truyền cho các bà mẹ nuôi con về cách nuôi con bằng sữa mẹ, rồi nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Những cái đó đã được thực hiện ở dưới địa phương rất là tốt.
Ngoài việc tuyên truyền tư vấn cho chị em phụ nữ về pháp lệnh dân số, 100% các phường xã trên địa bàn thành phố đều tích cực hưởng ứng thực hiện chiến dịch truyền thông tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao. Năm 2019, các trạm y tế đã phối hợp triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình và đã thực hiện khám phụ khoa, tư vấn cho gần 180 lượt phụ nữ, đạt 42,4% kế hoạch chiến dịch. Trong đó, số phụ nữ phát hiện mắc nhiễm khuẩn đường sinh sản được tư vấn và điều trị là 8 người. Bà Vũ Thúy Hằng, trạm trưởng trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Công tác tuyên truyền về kế hoạch gia đình chúng tôi cũng áp dụng trên mọi phương diện, như là tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên những cái phương tiện như loa đài, làm pano áp phích, tổ chức các buổi tư vấn tại cái trạm y tế. Đấy, thì qua các buổi tuyên truyền thì các chị em phụ nữ là hưởng ứng nhiệt tình, áp dụng các biện pháp tránh thai rất là tốt. Đảm bảo là mỗi gia đình chỉ sinh 2 con để nuôi dạy cho tốt ạ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về dân số, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 6,92% năm 2018 xuống còn 6,67% năm 2019. Trên 90% số người trong độ tuổi vị thanh niên trở lên có kiến thức hiểu biết về các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm làm giảm số phụ nữ có con bị dị tật, dị dạng bẩm sinh cũng được tuyên truyền và thực hiện tốt. Bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì các địa phương trên toàn địa bàn thành phố thì đã chủ động về công tác kế hoạch gia đình, tuyên truyền về pháp lệnh kế hoạch gia đình tới tất cả các cái đối tượng mà trong độ tuổi sinh đẻ và thực hiện các cái chỉ tiêu kế hoạch thì đạt cái mục tiêu đề ra.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa sâu rộng đối với hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình, trong đó chú trọng vào việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tiếp tục nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số, từng bước góp phần ổn định dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh bạch hầu trở thành nỗi lo lắng khi xuất hiện tại nhiều địa phương cả nước như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận rải rác 23 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại huyện Đắc Hà, Đắc Tô và Sa Thầy. Riêng từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 đã có 14 trường hợp tại xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, thị trấn Sa Thầy, xã Gia Xia, huyện Sa Thầy. Bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất mạnh, diễn biến cấp tính, có thể gây biến chứng nặng và tử vong. Trong mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về những điều cần biết về bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn bạch hầu gây ra. Vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố gây tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan của cơ thể. Đường lây truyền của bệnh: lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc gián tiếp, có thể xâm nhập qua da, tổn thương, gây bạch hầu da. Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh: bạch hầu thể họng, sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện giảm mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng 6 đến 10 ngày. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có thể sưng cổ và làm hẹp đường thở. Biến chứng của bệnh: độc tố bạch hầu có thể gây ra các tổn thương sau: viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh dẫn truyền cơ tim, tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Một số bệnh nhân bị viêm cơ tim và van tim sau nhiều năm gây ra bệnh tim mãn và suy tim, thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lấp tủy và vỏ thượng thận, tắc nghẽn đường hô hấp và gây tử vong trong vòng 6 đến 10 ngày. Cách phòng bệnh bạch hầu: phòng bệnh không đặc hiệu. Cách ly bệnh nhân ít nhất 2 ngày sau điều trị kháng sinh thích hợp và tiếp xúc cần đeo khẩu trang, vệ sinh phòng ở, đồ dùng cá nhân, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn. Phòng bệnh đặc hiệu: tiêm đủ 3 mũi vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, DPT hoặc vaccine DPT, VGB HIP cho trẻ dưới 1 tuổi. Tiêm nhắc lại DPT cho trẻ từ 18 tháng.
Vì tầm vóc rộng đòi kỷ nguyên mới Việt Nam, góp sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà, tròn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân bội mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao, kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống, hủ tục hôn nhân đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong tiên đưa Việt Nam vươn tới, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam, vì tầm vóc rộng đòi kỷ nguyên mới Việt Nam, góp sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà, tròn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân bội mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao, kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống, hủ tục hôn nhân lối bước giữa đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong tiên đưa Việt Nam vươn tới, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam. Vì tầm vóc rộng đòi kỷ nguyên mới Việt Nam, góp
sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà. Chọn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân vội mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống. Hủ tục hôn nhân vui bước giữa đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong tuyên đưa Việt Nam vươn tới, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam.
Mục thông tin quảng cáo. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m2 đến 345,2m2, có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m2 đến 21 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!